Đức Phật dạy ở trong kinh gì? Có sinh ắt phải có gì? Có tử. Sinh thì có kỳ, tử thì vô hạn, tức là không có hạn đó, không có hẹn trước ngày giờ gì đó. Cho nên nó không ai có thể biết trước được rằng mình có thể thọ được đến bao nhiêu tuổi. Cũng chẳng biết rằng mình hôm nay mình giàu có, ngày mai mình ra sao. Cũng chẳng có ai biết trước rằng mình đang nghèo khổ, sau này mình cứ nghèo mãi thế này, hay mình có thể cải đổi được vận mệnh, có thể được vinh hoa phú quý, vân vân. Tất cả chúng ta đều phải cố gắng trong cuộc sống này hết. Mỗi mỗi chúng ta, theo quan điểm của Phật giáo, lời Đức Phật dạy, chúng ta là chủ nhân trong cuộc nghiệp. Mỗi mỗi chúng ta đều phải gì? Đều phải tự mình phấn đấu, tự mình quyết định cho gì? Cho cái vận mệnh, cho cái sự nghiệp của mình. Nếu mình sau này muốn có vị thế, muốn có chỗ đứng trong xã hội, thì còn trẻ mình phải gì? Học hành cho đến nơi đến chốn, phải tu nhân tích đức, hành thiện, làm nhiều việc tốt cho xã hội, cho cộng đồng, thì mới được mọi người quý mến và ghi nhận. Trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật dạy gì? Nếu muốn giàu có sung túc thì phải gì? Biết bố thí, biết cúng dường, làm các việc thiện. Nếu muốn trường thọ bình an mạnh khỏe thì phải gì? Thí thuốc, thí dược và phóng sinh cứu vật. Nếu muốn có trí tuệ thì dâng cúng gì? Dâng cúng ngày xưa gọi là cúng đèn, cúng đèn, cúng dầu, cúng nến. Ở trong tam bảo, trong cửa Phật hay ở nơi ban thờ thần linh, gia tiên, tiền tổ của nhà thờ họ nhà mình vậy. Vì ngày xưa không có điện, thì chư tăng, Đức Phật và chư tăng cũng như là người dân là phải thắp bằng đèn gì? Đèn dầu tô, dầu lạc, hoặc dầu sau này là dầu ma rút, dầu hỏa đó, vân vân. Và bây giờ thì nó mới tiến tới là thắp bằng gì? Bằng điện. Đấy, trong kinh phân biệt công đức, ngày xưa thầy đi học á, thì thấy Phật dạy là cúng đèn, cúng nến, tức là cúng cái đồ thắp sáng lên trên ban Phật thì sẽ được trí gì? Sẽ được trí tuệ. Cho nên á, trong kinh A Hàm, ngày xưa thầy đi học, có một hôm Đức Phật thuyết pháp vào buổi ban đêm, tối lại, rồi vua chúa quan lại nhân dân Phật tử đến nghe pháp rất là đông. Đức vua Tần Bà Sa La lúc đó là một vị vua, một quốc gia, một nước lớn, và cũng là một Phật tử thuần thành, một vị quốc vương theo Phật đầu tiên lúc bấy giờ. Vua Tần Bà Sa La biết Đức Phật thuyết pháp vào buổi tối ở ngoại thành cho nhân dân và tăng ni Phật tử nghe. Đức vua đem rất nhiều gì, những ngọn và những cây nến, nến cái gọi là đèn dầu to ra để thắp. Rồi nhân dân biết Đức Phật thuyết pháp ban đêm, cũng đem dầu, đem đèn dầu ra rất nhiều để thắp xung quanh cái khu rừng đó. Bây giờ có một bà cụ già ăn xin ăn mày. Bà cụ nghe tin là Đức Phật thuyết pháp vào buổi tối mà có rất đông nhiều người đến nghe. Bà cụ cũng muốn gieo một cái chút duyên nào đó với Phật, nhưng mà nghèo quá, chẳng xin thì cuộc sống của mình còn phải nhờ vào gì? Vào sự bố thí của người khác, làm gì có gì mà cúng Phật. Cho nên bà cụ mới nghĩ là gì? Duy nhất trong cơ thể của mình có duy nhất một cái bán được, đó là gì? Mái gì? Mái tóc. Công nghệ làm tóc gì? Làm tóc giả đã có từ thời Đức Phật, cách đây trên 2600 năm các vị nhé. Họ đã làm tóc được rồi, tức làm tóc giả được rồi. Cho nên bà cụ đem gì? Đem mái tóc của mình đến cái hiệu làm tóc giả để bán. Đến đó cái người làm tóc họ bảo: cụ ơi, tóc bà cụ nó bạc hết rồi, không mua nữa. Mà tóc cụ gì nó cũng thưa, nó rụng gần hết, nó còn ít thôi, không mua. Mà đặc biệt là tóc cụ bạc mất rồi, không mua nữa. Thế bà cụ cứ nằn nì nói với cái người chủ tiệm mà khớp tóc kia, nói rằng xin gì, xin cô cô hãy gì, hãy mua cho tôi. Không phải là tôi bán tóc của tôi để tôi lấy tiền để tôi ăn sung mặc sướng, hay lấy tiền để làm cái việc vô bổ gì. Vì chiều hôm nay tôi nghe tin là gì, Đức Thế Tôn hôm nay sẽ thuyết pháp ở ngoại thành gần đây cho các tỷ khiêu và các bậc vua chúa quan lại và nhân dân tín đồ Phật tử. Chính vì vậy cho nên tôi muốn kết một chút cái duyên lành với Tam Bảo, với Đức Phật. Mà tôi thì nghèo, không có gì để kết duyên, duy nhất chỉ có gì, mái tóc đã bạc phơ này, đem đến đây chỉ mong cô là cô chủ, cô thương tình, cô mua cho tôi giá bao nhiêu cũng được, tôi không đòi hỏi, miễn là chỉ cần có một gì, một chút tiền để cho tôi mua một gì, một phao dầu thôi, một cái đèn và một phao dầu để mang ra cúng Phật thôi. Và chúng ta biết không, cô chủ tiệm làm tóc nghe bà cụ ăn xin nói như thế cho nên nó mủi lòng thương bà. Thôi thì cụ nói như thế thì cháu sẽ gì, sẽ mua mái tóc của cụ để một ngày nào đó có người nào mà tóc bạc họ muốn làm tóc hay muốn trang trí thay đổi là tóc gì đó. Ngày xưa chắc thầy nghĩ là chưa, không biết cái kiểu nhuộm tóc chắc chưa làm được, mà thay tóc thì được, nối tóc thì có thể họ làm tóc giả thì được, nhưng chắc nhuộm từ bạc thành đen thì có thể là chưa làm được, cho nên cô mới chê tóc bạc. Nhưng nghe bà cụ trình bày như thế thì cái cô chủ tiệm hớt tóc đã mua cho cụ với cái giá là gì, đủ mua một cái đèn ngày xưa là đèn thắp bằng cái đèn gì, đèn dầu lạc, cái các vị dầu tô dầu lạc đó, giống như cái đèn mà hay cúng Phật ở trên đàn ở dưới Tam Bảo bây giờ đấy đấy, cho cái tim cái bốc và rót cái dầu vào đó. Bà cụ mua một cái đèn và một cái phao dầu lạc đó mang ra cúng Phật. Bà cụ đến thì thấy gì, trong cả cái khu rừng rộng lớn như thế, đâu đâu cũng có đèn sáng trưng, và đặc biệt là vua Tần Bà Sa La đem cúng Phật toàn cái đèn gì rất là to, đèn to, tim bốc to, dầu nhiều cho nên gì rất sáng. Còn đèn bà cụ thì cái đèn nhỏ bé tí xỉu xiu, bà cụ ngại quá cho nên đứng từ xa để vào bên cạnh một gốc cây nho nhỏ, và bà cụ ngồi đó, bà cụ chăm chú để nghe Đức Phật giảng từ xa, biết là mình là gì, người kém phúc kém duyên, là người ăn mày quần áo rách nát rồi gì, không sạch sẽ như vua chúa quan lại và những người dân bình thường khác, cho nên bà cụ biết ý biết tứ rồi để cái ngọn đèn của mình ở dưới một cái gốc cây nho nhỏ và ngồi bên cạnh đó từ xa nghe Đức Phật giảng pháp. Bỗng nhiên một cơn cuồng phong ở đâu kéo đến, tức là gió to đó vị, ầm ầm kéo đến, tất cả gì các ngọn đèn to nhất của gì vua Tần Bà Sa La cũng như mọi người mang đến đó tắt hết, duy nhất chỉ còn có một ngọn đèn le lói ở đàng xa xa, đó chính là ngọn đèn của bà cụ gì, bà cụ ăn mày kia. Xin thưa các quý vị, qua đó chúng ta mới thấy rằng đến với Phật pháp không phải cứ phải là nhiều tiền hay là phải giàu có, phải vinh hoa phú quý thì Phật mới thương mới độ, mà đến với Phật pháp cốt ở cái tấm lòng thành kính của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy một cơn gió thoảng qua, tất cả các ngọn đèn đều tắt hết, duy nhất chỉ có ngọn đèn của bà cụ ăn mày kia là còn sáng le lói ở đằng xa. Và từ đó Đức Phật Tôn giả A Nan mới tiến đến thì hỏi Đức Phật, tại sao một cơn gió thoảng qua các ngọn đèn to đèn nhỏ tắt hết, duy nhất còn một ngọn đèn xa xa kia còn lại. Đức Phật mới nói về cái lòng thành kính, cái sự nhất tâm cúng dường Tam Bảo, cúng dường Đức Phật. Và Đức Phật nói rằng nhờ vào cái sự cúng dường ngọn đèn đem ánh sáng, cúng dường trong cái buổi pháp thoại này, và nương vào cái thần lực của Đức Phật thì tự nhiên là gì, tất cả các ngọn đèn kia tắt hết, nhưng mà nhờ ngọn đèn của bà cụ nhỏ nhỏ le lói kia, nương vào thần lực của Đức Phật, cả cái khu rừng ấy gì đều được sáng tỏ nhờ một ngọn đèn của bà cụ ấy. Đấy là thần lực của Đức Phật. Đấy chính là nhờ vào gì? Công đức và thần lực và tấm lòng thành của bà cụ ăn xin ăn mày. Và Đức Phật nói rằng nhờ vào cái sự cúng dường ngọn đèn này mà từ bây giờ trở đi bà cụ này sẽ hết sạch cái nghiệp gì? Cái nghiệp khổ đau nghèo đói túng thiếu. Và từ bây giờ trở đi cho đến gì? Cho đến khi tu hành đắc đạo thành Phật, trí tuệ của bà cụ này lúc nào cũng gì? Cũng sáng ngời như là ngọn đèn kia vậy. Sau khi nghe Phật nói như vậy, vua Tần Bà Sa La gì? Hoan hỉ quá. Nghĩ rằng gì? Bà cụ này xứng đáng được đoán về hoàng cung để chăm sóc, để phụng dưỡng như là phụng dưỡng gì? Như là phụng dưỡng mẹ mình. Cho nên ngay buổi pháp thoại hôm đó, bà cụ từ gì? Một người ăn mày trở thành gì? Người mẹ nuôi của vua. Còn nghèo nữa không? Không. Từ đó trở đi, bà cụ luôn luôn là gì? Nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp. Cho nên trí tuệ của bà cụ ngày một gì? Sáng ra. Cái tâm của bà cụ ngày một gì? Ngày một kiên cố lên. Cho nên Đức Phật xác định là gì? Từ một phao dầu, từ một ngọn đèn mà bà cụ hết khổ và lại có trí tuệ cho đến đời đời kiếp kiếp và cho đến khi thành Phật không bao giờ bị mất đi cái công đức ấy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng bây giờ có một số người, đặc biệt là dạo nay, họ nói rằng đi tu thì tự tu, ai cũng tu thì làm gì phải. Suốt ngày nghe mấy ông sư để đi cúng dường tam bảo để làm cái gì? Chúng ta cúng dường tam bảo khác với cúng dường cho một ông sư khác. Nhớ nhé, cúng dường tam bảo để làm các việc Phật sự. Cúng dường tam bảo là gì? Phật, Pháp và Tăng, để làm các công việc Phật sự. Còn cúng dường cho một ông sư, ông sư đó không làm việc Phật sự, lấy cái tiền đó để đi gửi tiết kiệm, để đi gửi ngân hàng, để đi buôn bán bất động sản, để đi mua vàng mua bạc để tích góp, để làm cái sổ tiết kiệm để chất đầy trong hòm trong két ấy, thì đấy là cúng dường một ông sư, một vị sư. Nó khác. Cúng dường tam bảo để làm công việc Phật sự nó khác. Cho nên chúng ta phải phân biệt rõ cái đó. Nhớ, không có lại gì, lại đi tự nhiên chúng ta lại đi bán phá tam bảo, đánh mất cái tâm bồ đề tín kính. Từ trước đến nay thì tu bao nhiêu năm có khi lại trở về con số gì? Số không, thậm chí là còn tụt dốc lao xuống gì? Vực thẳm của tà kiến nữa. Rất nguy hiểm. Nên tu ở thế kỷ 21 này nó có nhiều thứ nó lôi cuốn chúng ta, nó làm chúng ta dễ lung lay lắm. Mong rằng các Phật tử chúng ta thì có đủ trí tuệ để tu tập làm sao cho nó đúng cái chính pháp.